Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, 3 giờ chiều thứ bảy và 3 giờ chiều ngày chủ nhật cũng là chương trình phát lại. Chương trình phát lại đã được đổi rồi, thường thì buổi sáng cũng 8:30 tới 9 giờ, rồi buổi chiều 6:30 tới 7 giờ, nhưng bắt đầu kể từ tuần này, chương trình luật pháp và di trú là Sướng Kim Phượng phát lại 2 ngày cuối tuần thôi nhé, lúc 3 giờ chiều. Quý thính giả nhớ đón nghe. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn với các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Đến ngày hôm nay thì tất cả mọi người đã biết rằng là cái lệnh cư trú tại chỗ đã được gia hạn cho đến ngày mùng 3 tới tháng 5 2020. Từ giờ cho đến 3 tới tháng 5 chúng ta có gần một tháng trời. Và trong một tháng kế tiếp này chúng ta sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được để tránh đi cái sự lây lan về cái căn bệnh. Mà có lẽ không, chúng ta nếu mai mốt đây nhìn lại cũng không hiểu tại sao có những người rơi vào những căn bệnh này một thời gian rất ngắn và tử vong. Có những người bệnh một tuần, hai tuần rồi tử vong, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cầu xin ơn trên giúp cho chúng ta bình tĩnh và cầu xin cho sức khỏe của chúng ta vẫn tiếp tục có được để chúng ta ngăn chặn những việc mà chúng ta không mong cho nó xảy ra bất cứ một ai trên toàn thế giới ngày hôm nay. Vì vậy mà tất cả những công việc chung quanh đời sống của chúng ta nó đang bị xáo trộn. Rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều những sự thắc mắc. Tôi có thể nói một câu nói rất là tổng quát như thế này. Nếu những gì mà quý vị không thấy nó là một cái việc rất cần thiết, thì chúng ta phải tin tưởng rằng là những người đứng ở những cái vị trí mà có một phần nào kiểm soát trong cái việc của chúng ta làm, họ phải hiểu, thông cảm và không thể nào ra bất cứ một cái đòi hỏi nào để mà chúng ta phải rơi vào tình trạng khó khăn hơn trong những ngày kế tiếp. Tôi nói như vậy để tôi đưa quý vị đến những cái câu hỏi mà tôi đã nhận được. Tôi có một buổi phiên tòa ở bên tòa hình sự để tòa có thể xem lại những việc tôi đã làm, vì tòa ra lệnh tôi làm những việc đó mà bây giờ tôi không biết tôi đi hay là tôi ở. Tôi không biết có nên ra tòa hay không. Tôi có một phiên tòa để ra nói về việc cấp dưỡng cho con, việc chia tài sản, vậy thì tôi có phải đi hay không. Tôi có một cuộc hẹn bảo hiểm phỏng vấn với lại văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ mà bây giờ tôi không có nhận được giấy tờ gì hết, thì tôi có phải đi hay không? Đây là những cái câu hỏi mà chúng ta đã nghe qua, hay là chính chúng ta đã là những người có những cái câu hỏi như thế này. Vậy thì tôi có thể nói cho quý vị biết những cái sự đòi hỏi của văn phòng mà chúng ta đang có những cái sự liên hệ với về tòa, về hồ sơ của mình hay về lý do gì đó. Đây là những tin tức mà quý vị có thể có được ở trên mạng lưới nếu quý vị đọc những cái tin tức này ở nơi mà quý vị cần có và cần và biết được. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu thông báo đưa ra liên tục về những vấn đề liên quan đến bệnh tình dịch đang lan tràn. Vừa buổi sáng nay thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, tức là USCIS, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông báo là những văn phòng của họ sẽ được mở lại vào ngày 4 Tây tháng 5. Tức là từ giờ cho đến 4 Tây tháng 5, nếu quý vị có những cuộc hẹn đã được sắp sẵn từ tháng trước, thì quý vị không có cần phải có mặt ở văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và hầu hết là những người có hẹn đến trước cái ngày mà mình có cái hẹn để phải ra văn phòng của Di trú Hoa Kỳ, họ sẽ gửi cho mình cái lá thư để họ cho mình một cái hẹn khác, hoặc họ cho mình một cái báo cáo là họ không có mở cửa. Nhất là những người phải đi ở những thành phố xa, nếu quý vị không có nhận được những giấy tờ đó mà quý vị lo ngại là quý vị không biết có nên đi hay không, không đi thì như thế nào, thì quý vị có thể gọi cho cái số 800 của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ trong những cái tờ giấy hẹn mà quý vị có. Quý vị cho họ những cái tin tức cần thiết, họ sẽ cho quý vị biết rằng là văn phòng sẽ đóng cửa hay văn phòng có mở cửa. Nhưng tất cả mọi văn phòng hiện giờ sẽ đóng cửa cho tới ngày mùng 3 Tây tháng 5. Ok? Đó là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Về tòa di trú và tòa di trú thì những hồ sơ ở đường 100 Montgomery không có mở cửa. Đó là những nơi mà những người bị trục xuất hay là những người có những cái hồ sơ phải liên quan đến tòa di trú phải ra trình diện làm việc với tòa ở trong tòa ở địa chỉ 100 Montgomery Street ở San Francisco. Tòa đó không mở cửa. Những người mà đang ở trong tù di trú vẫn phải xuất hiện lên tòa ở 630 đường Sansom. Những người có những hẹn ở trên văn phòng di trú là USCIS thì không có mở cửa nhé. Đó là hai văn phòng. Bây giờ chúng ta nói đến cái văn phòng tòa của liên bang, tòa liên bang ở miền Bắc California này. Tòa này cũng thế, tòa này cũng ra lệnh là văn phòng không có mở cửa cho đến ngày mùng 3 Tây tháng 5, đến 1 Tây tháng 5 2020. 1 Tây tháng 5 2020, tất cả những tòa ở Oakland, ở San Jose, ở Santa Rosa, Salinas và ở Eureka, McKinleyville Courthouses đều đóng cửa. Tất cả nhân viên họ làm việc ở nhà. Nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể vào mạng lưới của tòa liên bang để mà xem rằng là chuyện gì xảy ra, nhất là những người mà đang có những cái hồ sơ gọi là khai khánh tận đấy nhé. Quý vị có những buổi họp ở trên tòa, cái buổi họp đó nó gọi là buổi họp 341 nhé, thì chúng ta có thể nói chuyện với cái người luật sư đại diện cho mình, hoặc là chúng ta có được những cái lá thư hay là những cú điện thoại yêu cầu chúng ta nói chuyện bằng điện thoại hay là bằng máy vi tính tùy theo từng trường hợp. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi ở trong tòa, hoặc là quý vị có thể gọi cho tôi và tôi sẽ xem và hướng dẫn quý vị thêm. Bây giờ tôi nói đến tòa hình sự. Tòa hình sự là ở số 190 đường West Heading. Ok? Tòa hình sự chỉ có 7 phòng tòa làm việc cho những hồ sơ cần thiết, như là những người đang ở trong tù phải được đưa ra tòa để nói chuyện về những hồ sơ đại hình, tiểu hình, những hồ sơ bạo hành trong gia đình, hoặc là những hồ sơ có những tính bạo hành, hoặc là những người vi phạm quản chế, tức là violation of parole. Những hồ sơ liên quan đến vấn đề bạo hành trong gia đình mà có liên quan đến vấn đề thăm viếng con cái. Những hồ sơ mà nói rằng là tôi không có bằng lòng bãi thời gian. Tức là quý vị biết khi ra tòa đó, chúng ta có thể nói rằng là chúng ta muốn xử liền hoặc là chúng ta không muốn muốn xử liền, chúng ta muốn để kéo dài thêm. Những hồ sơ liên quan đến việc vi phạm quản chế ở tòa gia đình có hai, tòa gia đình là ở 201 đường số 1, 201 đường North First. Họ có hai phòng tòa để nói về vấn đề lệnh tránh xa trong cái việc bạo hành trong gia đình. Một phòng tòa giải quyết những vấn đề về các trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Một phòng tòa giải quyết về những vấn đề liên quan đến mental health. Còn một đó là tòa gia đình. Còn tòa dân sự là ở 191 đường số 1. Họ có một tòa nói về vấn đề phiền lệnh tránh xa, phiền nhiễu về vấn đề dân sự, tức là civil harassment. Một tòa nói về vấn đề mental health conservatorship, tức là cái người quản hộ những người mang bệnh tình về tâm lý, tâm trí. Một phòng tòa về vấn đề conservatorship và elder abuse, tức là bạo hành những người cao niên và quản lý những người lớn tuổi. Một phòng tòa cho những hồ sơ có liên quan đến những lệnh tránh xa tạm thời. Những người ở trong tòa Juvenile Justice, tức là 840 Guadalupe Parkway đó, họ có một phòng tòa thôi để giải quyết những vấn đề về các em dưới tuổi thành niên. Nếu ví dụ như quý vị có một giấy cho quý vị ra tòa đầu 2 tháng trước về vấn đề uống rượu lái xe, mà cái phiên tòa đó bây giờ nó sẽ có vào ngày 15 tới tháng 4, thì cái đó là nó gọi là arraignment, là cái phiên tòa đầu tiên. Chúng ta không có tòa để mà chúng ta ra hầu tòa. Thì khi chúng ta không ra hầu tòa thì tòa sẽ cho chúng ta những cái giấy báo cáo để chúng ta ra hầu tòa vào những ngày kế tiếp. Vì vậy cái việc mà sự cư trú tại chỗ này nó gia hạn, nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta có nhiều phức tạp hơn. Nhưng tôi phải nói rằng là quý vị cần phải bình tĩnh và cần phải có những nơi để quý vị có thể gọi, đặt câu hỏi để có câu trả lời. Và bất cứ một văn phòng nào mà quý vị gọi đến, nhất là những văn phòng của chính phủ, họ đều phải trả lời rất là nhiều câu hỏi. Cho nên nếu quý vị có người thân trong gia đình mà quý vị có thể lên mạng lưới để mà tìm những cái tin tức này thì nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Ok? Để tôi nói thêm một nữa là nếu quý vị muốn theo dõi những cái chương trình mà chúng ta đã có trong những ngày tháng trước, nhất là cái chương trình với ông giám sát viên Cortese, quý vị có thể theo dõi trên mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và thứ sáu này chúng ta có buổi phỏng vấn với vị cảnh sát trưởng Ed Garcia ở San Jose này. Cho nên tôi mong là quý vị sẽ theo dõi chương trình để biết thêm những chi tiết, vì có rất là nhiều những cái lời nói ở ngoài đó cho chúng ta thêm những cái sự hoang mang, sợ hãi. Cho nên tôi cố gắng mang chính những người mà kiểm soát hay là có quyền hành với những cái bộ phận của chính phủ như vậy để quý vị có thể hỏi thẳng câu hỏi và có thể có câu trả lời từ họ, để không có phải nghe từ người này, nghe từ người kia. Nhất là những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến những điều luật chúng tôi làm. Quý vị nghe quá nhiều về những người không có thẩm quyền, không có đủ sự hiểu biết và kinh nghiệm mà giúp cho quý vị nói những cái câu trả lời cho quý vị, mà cái câu trả lời đó nhiều khi nó không có liên quan gì đến cái hồ sơ của quý vị cả. Rồi thì từ đó quý vị cứ thế mà quý vị đi sai đường, đến lúc mà quý vị muốn cho nó được đúng với cái đường đi mà quý vị đang đi thì không biết là quý vị còn có cơ hội hoặc là có thời gian nữa hay không. Những cái việc này tôi nói để cho quý vị thấy và thông cảm và nghe và biết là vì những việc này nó xảy ra khá nhiều. Và nhiều khi tôi phải nói rằng là khi tôi biết rằng là những cái việc này nó không nên xảy ra, nó không đúng để xảy ra thì nó rất là khó khăn cho quý vị và cũng khó khăn cho chính chúng tôi nữa. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo trong giờ làm việc, quý vị vẫn có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi không đề nghị là quý vị lên văn phòng vì cái việc mà cái lệnh cư trú tại chỗ và cái việc mà cái lệnh tránh xa bây giờ là tôi ít nhất là 6 feet đó, mà tránh xa càng nhiều càng tốt để cho chúng ta không rơi vào cái tình trạng bị bệnh tình. Không phải vì vấn đề chúng ta không muốn người ở đó hoặc là như thế nào, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề này để mà chúng ta không có trở thành một cái con số mỗi một ngày quý vị đọc hay là quý vị nghe ở trên những chương trình là bao nhiêu người bị bệnh, bao nhiêu người đã tử vong. Tôi không muốn bất cứ một ai trong chúng ta trở thành một cái con số đó nhé. Trở lại với chương trình, tôi muốn có một cái tin mà tôi vừa mới đọc ở trên mạng lưới, trên cái email mà họ gửi cho tôi từ cái văn phòng Khan Hà. Văn phòng Khan Hà tức là cái văn phòng mà nói về những tin tức liên quan đến nursing home. Nursing home là nơi những người cao niên họ ở, không phải là ai cũng ở trong nursing home. Những người được ở nhà, được chăm sóc bởi con, không cho ai vào nhà, không cho ai ra khỏi nhà vì bố mẹ là những người cao niên trên 60 tuổi. Như vậy là rất là tốt. Nhưng mà đây là cái văn phòng, cái hội, cái tổ chức mà hay nói về những cái tin tức liên quan đến an sinh xã hội, liên quan đến những người cao niên. Thì họ nói rằng là một cái nhà bảo dưỡng cho những người cao niên đã trục xuất 4 người cao niên đến một nơi, ở một nơi mà cái người mà chỗ đó không có những cái chứng chỉ được cấp bởi tiểu bang. Và khi mà bộ phận của chính phủ biết được, họ điều tra ra thì có một người đã không có thuốc uống cần thiết cho cái bệnh tình của cái người này trong 18 ngày. Nếu nói trên pháp luật thì đúng là cái chỗ này họ rất là sai, vì họ đã làm những cái việc bất hợp pháp, rồi thì họ đã bị phạt một số tiền phạt rất lớn. Nhưng khi chúng ta nói đến vấn đề tình người thì đây là một cái hành động không chấp nhận được. Vì thế ngày hôm nay chúng ta biết rằng là ở San Jose chúng ta có được những cái điều khoản lệnh đã đưa ra cho những người thuê nhà và cho những người chủ nhà. Vì tất cả ai trong thời gian này cũng đều có những cái sự khó khăn mà không ai có thể lường trước được. Vì thế chúng ta phải rất là cố gắng bình tĩnh. Không ai có thể vượt qua cái sự khó khăn trong cái thời gian này được cả. Và nếu chúng ta giận dữ, chúng ta sợ hãi, chúng ta có những cái hành động mà nó không đúng theo luật thì chúng ta sẽ là cái người có lỗi. Thứ nhất là những người đang đi mướn nhà. Nếu quý vị mất việc làm, quý vị giảm thời gian làm việc, quý vị không phải đòi đi làm vì con trẻ nhỏ quá phải ở nhà vì trường học đóng cửa, quý vị chưa có được những cái sự cấp dưỡng bởi tiểu bang, hay là chúng ta chưa nhận được những cái sự tiền từ chính phủ Hoa Kỳ, thì chúng ta cần phải nói chuyện với người chủ nhà. Nói chuyện rồi chúng ta viết cho họ một cái tờ giấy chỉ để nói cho họ biết là mình đã nói chuyện và họ đã bằng lòng như thế này. Nhưng mà chúng ta cũng không hẳn nói rằng là ô, tôi không có đi làm cho nên tôi không có trả tiền nhà. Thay vì chúng ta nói, thưa ông chủ nhà, chúng tôi đã không có đi làm trong cả 3 tuần nay rồi. Và bây giờ tháng tới này chúng ta phải trả, chúng tôi phải trả tiền nhà. Ngày hôm nay là ngày đầu tháng, nhưng tôi biết rằng là trong 5 ngày tới không có đủ tiền để trả tiền nhà cho quý vị. Quý vị có thể trả nửa tiền nhà, quý vị có thể nói chuyện với nhau. Và người chủ nhà là người có cái trách nhiệm không được trục xuất bất cứ ai ra khỏi nơi họ đang ở ngày hôm nay. Nếu chúng ta làm việc chung với nhau thì chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn sóng này. Cái cơn sóng này nó đến quá lẹ và nó đến quá gấp. Không ai có thể nghĩ rằng là chuyện này nó sẽ xảy ra. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề như thế này, chúng ta cần phải thông cảm cho nhau. Lẽ dĩ nhiên là người chủ nhà cũng phải nói rằng là vậy thì làm sao? Tôi thông cảm cho người mướn nhà, ai thông cảm cho tôi? Người chủ nhà cũng có người thông cảm cho quý vị vậy. Nếu quý vị là người chủ một căn nhà, quý vị có cái nợ nhà, nó gọi là residential mortgage, thì quý vị cũng đã được thông báo là quý vị cũng được cái sự giúp đỡ trong 3 tháng tới. Cái ảnh hưởng này nó giống như là chúng ta chơi domino đúng không? Một cái con domino rớt xuống thì tất cả những cái con đi sau lưng đó cũng đứng rớt xuống. Vì vậy chúng ta phải nâng đỡ nhau, phải giúp đỡ nhau, phải quyết định làm thế nào để tất cả mọi người đều có thể vượt qua cái tình trạng này trong một phương cách an bình, hữu hiệu và khỏe mạnh. Và tất cả mọi người đều sự giúp đỡ, có sự giúp đỡ. Quý vị, có những người hỏi tôi rằng là tôi nghe nói là chính phủ cho mượn tiền không có trả tiền lời hay là có trả tiền lời cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà những người biết về những cái việc này và quý vị không biết thì bây giờ quý vị biết. Quý vị có thể lên mạng lưới của sba.gov, tức là sba.gov. Quý vị lên đó, quý vị tìm tin tức, người thân trong gia đình của quý vị phải bỏ thời gian ra để giúp cho quý vị. Đây là một trong những cái công việc mà chúng ta cư trú tại chỗ chúng ta có thể làm để mà chúng ta có được những cái phúc lợi của chính phủ và chúng ta có được những cái kết quả tốt đẹp. Ngồi ở nhà cũng không có việc gì làm. Nếu tôi phải nói rằng là ngồi ở nhà quý vị không bận thì quý vị có thể tụng kinh, quý vị có thể đọc kinh, quý vị có thể xem lễ, quý vị có thể làm cái việc gì đó mà nó có những cái phúc lợi cho chính mình và cho gia đình và cho toàn thế giới. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc như vậy, ngày hôm nay ở trên mạng có rất là nhiều những tin tức để cho quý vị có thể biết được. Và những người ở trong gia đình, nếu quý vị không đi làm, quý vị ở nhà, quý vị giúp đỡ nhau để mà giải quyết những cái vấn đề này. Những người chủ thương mại cũng thế. Tôi biết rằng là tất cả mọi người sẽ vào trong một cái tình trạng rất là khó khăn cho đến khi việc này nó vượt qua. Và hy vọng là nó sẽ vượt qua trong một thời gian ngắn hơn là dài hạn. Và vì vậy chúng ta cần phải bình tĩnh, phải giúp đỡ nhau, phải nâng đỡ nhau. Nhất là những người hàng xóm của quý vị, những người cao niên, quý vị biết không ai chăm sóc cho họ, không ai lo cho họ. Con cái, xin lỗi quý vị, con cái thì ở xa. Cho nên cái sự chăm sóc, cái sự tâm tốt của quý vị, tôi rất tin tưởng rằng là ơn trên sẽ ban lại cho quý vị gấp 10 lần. Và những cái việc nó xảy ra ngày hôm nay nó cho chúng ta có được cái cơ hội xem lại những gì chúng ta có thể làm được cho tất cả mọi người xung quanh. Tôi chỉ mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh và hãy giải quyết những việc gì nó tới với mình. Vì qua một thời gian sau, quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy rằng là cái sự bình tĩnh của quý vị đã giải quyết được rất là nhiều vấn đề nhé. Tôi chúc cho tất cả mọi người với những ngày tháng tới và trong tháng 5, tháng 4, cho hết tháng 4 này chứ đầu tháng 5, quý vị sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Và nhất là những người Công giáo như chúng tôi đang đi vào một cái thời gian chu kỳ rất là quan trọng cho những ngày lễ phục sinh sắp tới. Tôi mong rằng là tất cả quý vị sẽ có những ngày tháng an bình và cuộc sống lúc nào cũng khỏe mạnh. Nhất là những người thân chủ của chúng tôi có những thân chủ ở rất là xa, ở rất là xa. Sáng ngày tôi nhớ đến một người thân chủ ở bên Texas, tôi gọi cho em ấy và vẫn chưa nhận được cái câu trả lời. Tôi gọi cho những người thân chủ mà tôi có được một cái sự chân tình thắm thiết hơn là thân chủ. Vậy là sáng thứ sáu chúng ta có một buổi nói chuyện với vị cảnh sát trưởng của chúng ta ở trên một làn sóng 1290 AM lúc 8:30 sáng. Xin cảm ơn sự đồng ngày hôm nay. Kính chúc gia đình một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thinh.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thinh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thanh Radio.